Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 8 giờ tối nay thứ Bảy ngày 9 tháng 6 năm 2012 với phần lược thuật các tin đáng chú ý trong ngày.
Pháo kích ở Syria giết chết 15 người. 4 binh sĩ Pháp thiệt mạng ở Afghanistan trong một vụ nổ bom tự sát. Và Trung Quốc chuẩn bị phóng phi thuyền có người lái vào trung tuần tháng này.
Thưa quý khán giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, thông tin viên Marianne Brown sẽ gửi đến quý vị bài tường trình về biện pháp mới trong kế hoạch chống tham nhũng ở Việt Nam. Kế đến là chuyên mục Đời sống văn hóa cuối tuần do Nguyễn Trung phụ trách. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Đài quan sát nhân quyền Syria cho biết là binh sĩ Syria đã pháo kích vào thành phố Dara ở miền Nam, giết chết ít nhất 15 người. Tổ chức có trụ sở chính ở Anh này cho biết còn có mấy mươi người khác bị thương trong vụ pháo kích vào tảng sáng hôm nay. Vụ này đã xảy ra trong lúc cộng đồng quốc tế phẫn nộ vì vụ giết hại thường dân hôm thứ Tư trong một vụ tấn công vào ngôi làng Masrat al-Kubayr. Liên Hiệp Quốc cho biết là các quan sát viên của họ đã tới ngôi làng này hôm thứ Sáu và các quan sát viên trông thấy dấu xe bọc sắt xung quanh ngôi làng và họ trông thấy những căn nhà bị hư hại vì đạn rocket, lựu đạn và những loại vũ khí khác. Thông cáo của Liên Hiệp Quốc nói rằng tường và nền nhà của một số căn nhà dính đầy máu và các quan sát viên đã ngửi thấy mùi khét của da thịt bị đốt cháy. Các nhân vật tranh đấu cho biết có ít nhất 78 người, kể cả phụ nữ và trẻ em, đã bị giết hại ở Masrat al-Kubayr. Chính phủ Syria thì nói rằng thủ phạm của vụ thảm sát này là những phần tử khủng bố. Một kẻ nổ bom tự sát giả dạng phụ nữ và mặc quần áo che kín đầu đã nổ bom tại một ngôi chợ ở miền đông Afghanistan ngày hôm nay, giết chết 4 binh sĩ Pháp trong lực lượng NATO và làm bị thương 5 người khác. Một thông cáo của văn phòng Tổng thống Pháp François Hollande nói rằng trong số những người bị thương có 3 người bị thương nặng. Tổng thống Hollande đã phái Bộ trưởng Quốc phòng tới Afghanistan sau vụ tấn công. Các giới chức Afghanistan nói rằng vụ này xảy ra ở tỉnh Kabisa, là nơi mà phần lớn binh sĩ của NATO là người Pháp. Phe Taliban đã nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công và họ nói rằng thương vong đã xảy ra cho cả NATO lẫn các lực lượng của Afghanistan. Trước đó, Tổng thống Hollande loan báo là Pháp sẽ triệt thoái hầu hết các binh sĩ của họ ra khỏi Afghanistan trước cuối năm nay, tức là 2 năm trước thời biểu của NATO. Trước đó, trong ngày hôm nay, Liên minh NATO cũng cho biết là một binh sĩ của họ đã bị thiệt mạng trong một vụ nổ bom cùng ở miền đông Afghanistan.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Pakistan đã bác bỏ cáo giác của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ là họ cho phép các phần tử hiếu chiến dùng lãnh thổ của Pakistan để thực hiện những vụ tấn công nhắm vào các lực lượng của Mỹ ở Afghanistan. Bộ Ngoại giao Pakistan ngày hôm nay đưa ra một thông cáo nói rằng ông Leon Panetta đã đơn giản hóa quá độ những vấn đề rất phức tạp. Thông cáo này nói thêm rằng phát biểu của ông Panetta hồi đầu tuần này tại Kabul là không đúng chỗ và không có ích cho việc mang lại hòa bình và ổn định cho khu vực. Bộ Ngoại giao ở Islamabad cho biết là Pakistan đã nhiều lần tuyên bố không để cho lãnh thổ của mình được dùng để chống lại bất kỳ nước nào và không cho phép nhóm nào lập nơi ẩn náu an toàn. Bộ trưởng Panetta nói rằng những nỗ lực ổn định hóa ở Afghanistan sẽ tiếp tục gặp phải nhiều khó khăn, chừng nào mà các phần tử hiếu chiến còn có nơi ẩn náu an toàn ở Pakistan. Bộ Ngoại giao Pakistan nói rằng Pakistan đang theo đuổi điều mà họ gọi là một chiến lược được tính toán kỹ lưỡng để tiêu diệt chủ nghĩa cực đoan và khủng bố, và họ sẽ thực hiện chiến lược này theo thời gian biểu của mình. Quan hệ giữa Islamabad và Washington đã bị căng thẳng trong thời gian gần đây vì nhiều vấn đề, trong đó có việc Pakistan đóng cửa các tuyến đường tiếp tế của NATO cho Afghanistan để đáp lại việc 24 binh sĩ của Pakistan bị các lực lượng NATO giết chết. Hãng thông tấn nhà nước của Trung Quốc cho biết là cơ quan không gian của nước này sẽ phóng một phi thuyền Thần Châu 9 có người lái vào trung tuần tháng 6 để cập vào phòng thí nghiệm không gian Thiên Cung 1 đang bay trên quỹ đạo. Một phát ngôn viên của cơ quan không gian ngày hôm nay nói với Tân Hoa Xã rằng một hỏa tiễn chở phi thuyền đã được đưa tới một bệ phóng trong vùng sa mạc Tây Bắc của Trung Quốc. Truyền thông nhà nước Trung Quốc trước đó nói rằng có 3 phi hành gia tham gia phi vụ này. Tân Hoa Xã cho biết là sau khi cập vào phòng thí nghiệm thì các phi hành gia sẽ vào phòng thí nghiệm không gian để thực hiện các cuộc thử nghiệm khoa học trước khi trở về trái đất. Bắc Kinh không cho biết phi vụ này sẽ kéo dài trong bao lâu. Lần chót mà Trung Quốc phóng phi thuyền có người lái là vào tháng 9 năm 2009.
Ban Việt ngữ trân trọng thông báo kể từ ngày 31 tháng 5, trang web VOA tiếng Việt sẽ bắt đầu chuyển sang một giao diện mới theo đúng yêu cầu của đài VOA. Quá trình chuyển giao diện này có thể gây ra một số khó khăn và trở ngại cho quý thính giả và độc giả trong việc truy cập trang web của chúng tôi. Ban biên tập thành thực xin lỗi quý vị. Chúng tôi cố gắng xúc tiến để thực hiện quá trình chuyển đổi trong một thời gian ngắn. Khi hoàn tất, chúng tôi sẽ có điều kiện tốt hơn để phục vụ quý vị một cách hiệu quả hơn. Trong giao diện mới, tất cả mọi tiết mục của trang web cũ sẽ được giữ nguyên dưới một hình thức sáng sủa, hấp dẫn và thuận tiện hơn cho quý vị truy cập. Đài VOA chân thành cảm ơn sự kiên nhẫn của quý vị.
Một phát ngôn viên Liên Hiệp Quốc cho biết là ít nhất 7 binh sĩ Niger trong lực lượng duy trì hòa bình ở Côte d'Ivoire đã bị thiệt mạng trong một vụ phục kích ở miền Tây gần biên giới Liberia. Đặc sứ Liên Hiệp Quốc về Côte d'Ivoire, ông Bert Kenders, đã cực lực lên án vụ phục kích hôm thứ Sáu. Ông nói trong một thông cáo rằng Liên Hiệp Quốc sẽ áp dụng tất cả mọi biện pháp cần thiết sau khi xảy ra điều mà ông gọi là một vụ vi phạm nghiêm trọng luật quốc tế. Các binh sĩ lâm nạn nằm trong một toán tuần tiểu đang thi hành công tác tại thị trấn Taïa, là nơi mà hồi gần đây Liên Hiệp Quốc đã gia tăng sự hiện diện vì có mối đe dọa của những vụ tấn công nhắm vào thường dân. Hiện chưa rõ ai là kẻ chủ mưu vụ phục kích này.
I'm saddened and outraged. These brave soldiers died in the service of peace. I condemn this attack in the strongest possible terms.
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc ông Ban Ki-moon đã bày tỏ sự phẫn nộ đối với vụ giết hại này. Ông nói với báo chí tại New York rằng ông cảm thấy lo ngại cho khoảng 40 binh sĩ còn hoạt động trong khu vực hẻo lánh này của Côte d'Ivoire. Quốc gia Phi châu này đang phục hồi sau vụ bạo động vì cuộc bầu cử có tranh chấp vào năm 2010. Hồi đầu tuần này, tổ chức nhân quyền Human Rights Watch cảnh báo rằng những chiến binh trung thành với cựu Tổng thống Laurent Gbagbo đã thực hiện những vụ tấn công ở Côte d'Ivoire từ Liberia. Họ nói rằng khoảng 40 người đã bị giết hại từ tháng 7 năm ngoái trong những vụ đột kích xuyên biên giới. Ông Gbagbo đã bị bắt hồi tháng 4 năm ngoái và bị giam ở La Hague từ tháng 11 tới nay vì các cáo giác phạm tội ác chống loài người trong lúc ông tìm cách không cho người đắc cử là đương kim Tổng thống Alassane Ouattara lên nắm quyền. Trong một tin khác liên quan tới Phi Châu, thì giới hữu trách ở Nigeria cho biết là ít nhất 6 người đã thiệt mạng trong một vụ nổ bom tự sát bằng xe hơi tại thành phố Maiduguri. Cảnh sát nói rằng kẻ nổ bom đã kích nổ xe bom bên ngoài ti cảnh sát hôm thứ Sáu. Trong số những người thiệt mạng có một cảnh sát viên và có ít nhất 7 người khác bị thương. Vụ này đã xảy ra một ngày sau khi Đại sứ quán Mỹ ở Nigeria hối thúc công dân Mỹ rời khỏi thành phố này vì bạo động đang tiếp diễn. Hôm thứ Năm, tòa đại sứ đã cảnh báo về bạo động giữa các lực lượng chính phủ với những người mà họ gọi là những phần tử cực đoan ở địa phương tại thành phố Maiduguri. Họ nói rằng tình hình sẽ tiếp tục xuống cấp thêm nữa. Hiện chưa có nhóm nào lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ nổ bom hôm thứ Sáu. Trong quá khứ, thì nhóm Hồi giáo chủ chiến Boko Haram đã thực hiện những vụ tấn công tương tự. Maiduguri là nơi phát tích của Boko Haram, là nhóm bị cho là thủ phạm gây ra hàng trăm vụ giết hại hồi gần đây ở Nigeria. Nhóm này nói rằng họ muốn thành lập một quốc gia Hồi giáo ở miền Bắc Nigeria và không công nhận chính phủ và hiến pháp của Nigeria. Trong số 150 triệu dân của nước này, có khoảng phân nửa là người Hồi giáo sinh sống ở miền Bắc và nửa còn lại là người Cơ Đốc giáo, đa số sinh sống ở miền Nam.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama nói rằng việc Quốc hội không thông qua dự luật công an việc làm của ông đã khiến cho các giáo chức không được tuyển dụng trở lại.
That should concern everybody that right now all across America tens of thousands of teachers are getting laid off. In Pennsylvania alone, there are 9,000 fewer educators.
Trong bài diễn văn hàng tuần phát thanh hôm nay, Tổng thống Obama nói rằng trong 3 năm qua có đến 250.000 giáo viên đã bị mất việc. Ông nói rằng việc thông qua dự luật công việc làm của ông sẽ giúp cho các tiểu bang tuyển dụng lại các giáo viên và ngăn chặn được việc sa thải thêm giáo viên trong lúc ngân sách bị cắt giảm. Tổng thống Obama nói rằng việc tái tuyển dụng giáo viên là một trong những biện pháp có thể góp phần vực dậy nền kinh tế Hoa Kỳ. Trong khi đó, trong bài diễn văn hàng tuần của phe Cộng hòa thì dân biểu Eric Paulson nói rằng các chính sách của ông Obama đang làm cho nền kinh tế bị lụng bại.
The president's policies are standing in the way of a stronger economy. His healthcare law, well, maybe the worst.
Dân biểu Paulson nói rằng luật chăm sóc sức khỏe của Tổng thống Obama đang làm mất đi những cơ hội để gia tăng số công ăn việc làm, đặc biệt là trong giới doanh nghiệp cỡ nhỏ. Ông Paulson cho rằng luật chăm sóc sức khỏe chỉ làm gia tăng phí tổn của việc chăm sóc sức khỏe. Lực lượng tuần duyên Nhật đã cứu một nhà mạo hiểm người Anh gặp nạn trong lúc tìm cách phá kỷ lục bơi thuyền một mình xuyên Thái Bình Dương. Cô Sarah Utan định chèo chiếc thuyền Gulliver dài 6 mét rưỡi vượt Thái Bình Dương khi chiếc thuyền bị hư vì gặp một cơn bão nhiệt đới. Cô đã bỏ thuyền khi được lực lượng tuần duyên Nhật đến cứu. Cô đã được đưa vào bờ và vào bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Đoạn đường vượt Thái Bình Dương là đoạn chót của chuyến du hành của cô Utan để đi vòng quanh thế giới chỉ bằng sức người. Cô định chèo chiếc thuyền trang bị đặc biệt này vượt qua đoạn đường dài 8.334 km. Nhà mạo hiểm 26 tuổi này đã rời nước Anh hồi tháng 4 và từ đó tới nay cô đã đi được gần 18.000 km qua Âu Châu, Trung Á, Trung Quốc, Nga và Nhật Bản bằng xuồng độc mộc, thuyền và xe đạp.
The Voice of America.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com rồi chọn ô đồng ý. Thưa quý vị, lún sâu trong tình trạng quản lý yếu kém và nợ nần, các công ty quốc doanh là tai họa cho nền kinh tế Việt Nam. Nhưng theo tường trình của thông tin viên Marianne Brown từ Hà Nội, một quyết định mới đây nhằm công bố thu nhập được ca ngợi như là một bước cách mạng tiến đến cải cách. Mời quý vị cùng theo dõi bài tường trình.
Khi cảnh sát Việt Nam ban hành lệnh bắt giam cựu chủ tịch một công ty đóng tàu và điều hành cảng quốc doanh, nhiều quan sát viên không ngạc nhiên. Trong một quốc gia lâm vào tình trạng lạm phát và giá lương thực cao liên tục, nhiều người cho rằng các khó khăn về kinh tế là do những xí nghiệp quốc doanh mắc nhiều nợ nần chiếm tới 40% sản lượng kinh tế gây ra. Lâu nay, Thủ tướng Việt Nam vẫn hứa hẹn sẽ cải cách những xí nghiệp quốc doanh lãng phí. Nhưng một kế hoạch mới công khai thu nhập hàng năm có thể là chất xúc tác được trông đợi từ lâu, hầu đem lại sự thay đổi. Ông Jairo Aquina Alfaro, cố vấn chính sách của chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc lạc quan về việc này.
Tất cả những vụ tai tiếng tham nhũng lớn được nghe nói tới trong hai năm qua phát xuất từ những xí nghiệp quốc doanh. Tôi nghĩ đây là một dấu hiệu cụ thể và quan trọng nhất từ phía chính phủ, cho thấy họ thực sự muốn giải quyết vấn đề.
Chi tiết của những quy định này vẫn còn trong vòng thảo luận. Các nhà kinh tế nói các công ty phải công bố mức thu nhập và cũng phải thay đổi cách thức các giám đốc điều hành được tuyển dụng như thế nào. Kinh tế gia Lê Đăng Doanh nói các lãnh đạo công ty được chính phủ bổ nhiệm không được tuyển dụng theo tài năng. Theo ông, những người này không phải cam kết đạt chỉ tiêu về lợi nhuận hay cải tiến năng suất, khiến cho họ ít có sáng kiến đầy mạnh khả năng làm việc.
Số lượng là no independent forces, là no independent auditing, independent control.
Chừng nào vẫn không có những lực lượng độc lập hay việc thanh tra hay kiểm tra độc lập, thì lúc đó chuyện quản trị gần như một chiếc hộp đen đựng dữ liệu bí mật. Các công ty vẫn tự đưa ra những dữ liệu, tự tạo ra những sổ sách riêng và không rõ ràng.
Các quan sát viên nói một số vấn đề xảy ra khi các công ty tham gia vào những hoạt động doanh thương mới không quen thuộc đối với công ty. Công ty đóng tàu Vinashin bơm tiền vào nhiều công cuộc kinh doanh khác nhau như du lịch và sản xuất bia. Mãi cho đến gần đây, công ty dầu khí PetroVietnam còn theo đuổi những công cuộc kinh doanh về bất động sản. Và chủ tịch công ty điện lực Việt Nam vừa mới bị cách chức vì đầu tư vào mạng lưới điện thoại di động. Ông Akuna Alfaro nói vấn đề thành tích hoạt động và ảnh hưởng của những mối quan hệ chính trị có thể được giải quyết bằng đánh giá của những thanh tra độc lập.
If those audits are made public, right, and they are disclosed, then we are going to have
Nếu những việc thanh tra này được tiết lộ, thì sẽ có những tin tức về những ai có dính líu đến những xí nghiệp quốc doanh này và những thỏa thuận làm ăn như thế nào đã đạt được. Do đó, việc này sẽ giúp giải quyết được những vấn đề và chúng ta có thể nhận diện được người nào giao dịch với ai.
Biện pháp được chính phủ loan báo đòi các xí nghiệp quốc doanh phải nhận lãnh nhiều trách nhiệm hơn. Tiếp sau vụ xử 20 năm tù giam, cựu chủ tịch công ty quốc doanh Vinashin Phạm Thanh Bình vì tội vượt quá những quy định về đầu tư làm nhà nước thiệt hại hàng chục triệu đô la. Ông Jeff Brown, cố vấn cho những công ty Hoa Kỳ muốn làm ăn với Việt Nam, nói:
Vietnam is sending a message to its other executive of state-owned companies. Obviously, this kind of government prosecution.
Việt Nam đã gửi một thông điệp cho những người lãnh đạo khác tại các công ty quốc doanh. Rõ ràng việc chính phủ trừng trị công ty Vinashin hồi năm ngoái và công ty Vinalines năm nay đang gửi một thông điệp cho tất cả những ai làm việc cho chính phủ trong việc điều hành các công ty.
Ông Brown nói những vụ bắt giữ này cũng giúp tăng tốc những hoạt động tiến đến việc tư nhân hóa một số công ty quốc doanh để những nhà đầu tư trong nước và ngoại quốc chia sẻ việc làm chủ nền kinh tế Việt Nam. Ông Brown nói chính phủ và đảng muốn cạnh tranh trên trường quốc tế và tăng trưởng thành một nền kinh tế mạnh như Nam Triều Tiên và ngay cả Nhật Bản.
There's an understanding in Vietnam that the old ways of doing business need to change. At the same time,
để làm việc này cần phải thấu hiểu là phải thay đổi cách thức làm ăn cũ. Trong lúc đó, cách thức làm ăn cũ đã bám rễ trong văn hóa doanh thương, cho nên điều chắc chắn là cần phải có thời gian.
Trước mức lạm phát lên đến hai con số và giá cả lương thực gia tăng trong năm ngoái, chính phủ bắt buộc phải xét lại chiến lược tăng trưởng bằng cách nâng lãi suất. Hệ quả của việc này là người ta đã thấy rõ tăng trưởng đã chậm lại. Một khi đầu tư ngưng trệ, sức ép đã gia tăng lên các xí nghiệp quốc doanh để phải cải tiến hoạt động. Kinh tế gia Lê Đăng Doanh cho rằng sức ép này không phải chỉ đến từ phía chính phủ.
People are very unhappy about that.
Dân chúng rất phẫn nộ, mọi người rất bất mãn về việc này, bởi vì cuộc sống của người dân hiện nay rất khó khăn, bệnh viện quá tải, và nếu người dân nhận ra rằng một món tiền lớn bị phí phạm trong khi không có bệnh viện mới và đầu tư không đủ trong giáo dục và chăm sóc sức khỏe, thì người dân rất bất mãn.
Các nhà phân tích đồng ý là công chúng Việt Nam và các nhà đầu tư nước ngoài muốn thấy tiến bộ trong hành động, chứ không phải chỉ trên giấy tờ. Bất cứ sự thẩm định nào về mức độ hữu hiệu trong việc giải quyết các xí nghiệp quốc doanh cồng kềnh sẽ phải chờ cho đến khi hành động này được thực hiện. Thưa quý thính giả, nếu quý vị đã học tiếng Anh nhưng muốn học thêm về cách người Mỹ nói chuyện với nhau, hoặc quý vị muốn học thêm cách giao tiếp bằng tiếng Anh Mỹ, bắt đầu từ hôm nay, mời quý vị tham khảo một chương trình học tiếng Anh Mỹ hoàn toàn mới của đài VOA mang tên Go English. Với Go English, quý vị có thể học tiếng Anh Mỹ trực tuyến, thực hành và cải thiện khả năng nói tiếng Anh và giao tiếp với những người có cùng mục tiêu như vậy. Tất cả đều miễn phí. Mời quý vị ghé thăm trang web http://vietnamese.goenglish.me để tìm hiểu thêm về chương trình học tiếng Anh mới nhất này của đài VOA.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chương mục Đời sống văn hóa cuối tuần do Nguyễn Trung phụ trách. Mời quý vị cùng theo dõi.
Xin chào mừng quý vị đến với chuyên mục Đời sống văn hóa của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, giành chiến thắng tại một cuộc thi âm nhạc như American Idol là một sự khởi đầu tuyệt vời đối với sự nghiệp âm nhạc của bất kỳ ai. Nhưng để thành công thì cũng cần tới sự cần cù, tính kiên nhẫn cũng như tìm ra được kẽ hở trên thị trường. Một trong những ví dụ điển hình nhất là nữ ca sĩ Carrie Underwood. Cô đoạt giải American Idol năm 2005 và hiện là một trong các ngôi sao nhạc đồng quê sáng giá nhất. Tính tới nay, nữ ca sĩ này đã bán được 14 triệu album. Con số đó tiếp tục tăng với đĩa nhạc mới phát hành đầu tiên của cô kể từ năm 2009. Blown Away ra mắt ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng album nhạc đồng quê Top Country Album của Billboard. Và cho tới ngày 1 tháng 6, đĩa nhạc này vẫn đứng đầu bảng xếp hạng album nhạc đồng quê bán chạy nhất tuần thứ tư liên tiếp. Carrie Underwood từng đoạt 5 giải Grammy và là nghệ sĩ nhạc đồng quê thứ 2 trong lịch sử 47 năm của bảng xếp hạng này, có 4 album đều đứng đầu bảng xếp hạng. Hồi cuối năm 2011, Miranda Lambert trở thành nghệ sĩ đầu tiên đoạt thành tích đó với album mới nhất của cô là For the Record. Mama, you taught me to do the right things. So now you have to let your baby. Ca sĩ Underwood tiếp nối ca sĩ Linda Ronstadt và Faith Hill để trở thành nữ nghệ sĩ thứ ba có 3 album nhạc đồng quê leo lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard 200 gồm nhiều thể loại âm nhạc. Cô đồng sáng tác 8 trong số 14 bài hát trong đĩa nhạc mới, trong đó bao gồm bài One Way Ticket có âm hưởng Caribbean. Carrie Underwood kết hôn với Mike Fisher, một cầu thủ chơi môn khúc côn cầu trên băng chuyên nghiệp, hồi tháng 7 năm 2010 và mua bất động sản ở ngoại ô Nashville, nơi cặp vợ chồng này dự định sẽ xây ngôi nhà trong mơ của mình. Cô cũng đã ký một số hợp đồng quảng cáo nổi bật và dành thời gian trong phòng thu cùng với các nghệ sĩ khác, trong đó có Tony Bennett, Randy Travis và Brad Paisley. Paisley cũng đã trả ơn Underwood bằng việc chơi guitar trong một bài hát trong đĩa nhạc mới của cô. Suppose I said I wanna come back home. And suppose I cried and said I think I finally learned. Blown Away thể hiện nhiều lĩnh vực tình cảm, từ tình yêu, sự chung thủy, sự phản bội, sự lạm dụng trẻ em tới việc mất đi một người thân trong gia đình vì căn bệnh Alzheimer. Carrie Underwood sẽ thực hiện một buổi biểu diễn hiện đã bán hết sạch vé tại Royal Albert Hall ở London vào ngày 21 tháng 6. Sau đó, cô sẽ có các show diễn nổi bật đầu tiên tại Australia. Hơn 50 buổi biểu diễn tại Bắc Mỹ dự kiến sẽ được thực hiện trong năm nay. Trả lời một trang mạng của Australia, Carrie Underwood nói rằng, trong 7 năm qua kể từ khi giành ngôi quán quân cuộc thi American Idol, cô đã trưởng thành rất nhiều trong cả cuộc sống đời thường lẫn cuộc đời làm nghệ thuật. Khi được hỏi cô mường tượng ra sao về cuộc sống của mình trong 10 năm tới, Carrie Underwood nói rằng, cô luôn đón nhận những gì cuộc sống mang tới và không đặt ra nhiều dự định cũng như nhìn quá xa trong tương lai. Hiện cũng leo cao trong bảng xếp hạng là Good Girl, single đầu tiên từ album Blown Away. Nó trở thành đĩa đơn thứ 15 của Underwood, lọt vào top 10 bảng xếp hạng các bài hát ăn khách nhất. Ngoài ra, cô còn là nghệ sĩ được đề cử nhiều nhất cho giải âm nhạc đồng quê 2012 với 5 đề cử. Thưa quý vị, đến đây cũng đã kết thúc chương trình Đời Sống Văn Hóa kỳ này. Hẹn gặp lại quý vị tối thứ Bảy tuần sau trên làn sóng của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cũng như trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com. Shoes.
and go, go, go.
The Voice of America, VOA.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được Đài VOA cập nhật, xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Đài quan sát nhân quyền Syria cho biết binh sĩ Syria đã pháo kích vào thành phố Dara ở miền Nam, giết chết ít nhất 15 người. Tổ chức có trụ sở chính ở Anh này cho hay còn có mấy mươi người bị thương trong vụ pháo kích hồi tảng sáng hôm nay. Vụ này xảy ra trong lúc cộng đồng quốc tế phẫn nộ vì vụ giết hại thường dân hôm thứ Tư trong một vụ tấn công vào ngôi làng Masrat al-Kubayya. Một kẻ nổ bom tự sát do dạng phụ nữ mặc quần áo che kín đầu đã nổ bom tại một ngôi chợ ở miền đông Afghanistan ngày hôm nay, giết chết 4 binh sĩ Pháp trong lực lượng NATO. Một thông cáo của văn phòng Tổng thống Pháp François Hollande nói rằng trong số những người bị thương, có 3 người bị thương nặng. Hồi tháng trước, Tổng thống Hollande loan báo là Pháp sẽ triệt thoái hầu hết các binh sĩ của họ ra khỏi Afghanistan trước cuối năm nay, tức là 2 năm trước thời biểu của NATO. Pakistan đã bác bỏ cáo giác của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ là họ cho phép các phần tử hiếu chiến dùng lãnh thổ Pakistan để thực hiện những vụ tấn công nhắm vào các lực lượng Mỹ ở Afghanistan. Bộ Ngoại giao Pakistan ngày hôm nay đưa ra một thông cáo nói rằng ông Leon Panetta đã đơn giản hóa quá độ những vấn đề rất phức tạp. Thông cáo nói thêm rằng phát biểu của ông Panetta hồi đầu tuần này tại Kabul là không đúng chỗ và không có ích cho việc mang lại hòa bình và ổn định trong khu vực. Hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc cho biết là cơ quan không gian của nước này sẽ phóng một phi thuyền thần châu 9 có người lái vào trung tuần tháng 6 để cập vào phòng thí nghiệm không gian Thiên Cung 1 đang bay trên quỹ đạo. Một phát ngôn viên của cơ quan không gian ngày hôm nay nói với Tân Hoa Xã rằng một khóa tiện chở phi thuyền đã được đưa tới một bệ phóng trong vùng sa mạc Tây Bắc của Trung Quốc. Lần chót mà Trung Quốc phóng phi thuyền có người lái là vào tháng 9 năm 2009. Một phát ngôn viên Liên Hợp Quốc cho biết ít nhất 7 binh sĩ Niger trong lực lượng duy trì hòa bình ở Côte d'Ivoire đã bị thiệt mạng trong một vụ phục kích ở miền Tây gần biên giới Liberia. Đặc sứ Liên Hợp Quốc về Côte d'Ivoire đã kết luận lên án vụ phục kích hôm thứ Sáu và ông nói trong một thông cáo rằng Liên Hợp Quốc sẽ áp dụng mọi biện pháp cần thiết sau khi xảy ra điều ông gọi là một vụ vi phạm nghiêm trọng luật quốc tế.
The Voice of America.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41, tức là 1170 kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.